Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự đặc biệt mừng xuân Quý Mão của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023, nhằm mùng 3 Tết, chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Nước ta ghi nhận số ca COVID-19 mới thấp nhất trong hơn 2 năm qua, với 3 ca được ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 200.000 lượt hành khách nội địa và quốc tế trong 2 ngày đầu năm.
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình giao thông y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo, nhiều điểm vui chơi thu hút người dân đến tham quan giải trí.
Tết đến xuân về, bà con xã Định Môn, huyện Thái Lai và Phong Điền phấn khởi vì bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại một số nước châu Á cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong phần cuối chương trình. Mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 23 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết Quý Mão, bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 3 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong hơn 2 năm qua.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,5 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn 10,6 triệu ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 5 ca, không ghi nhận ca F0 tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là hơn 43.100 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 266 triệu liều.
Hôm qua, Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày đầu tiên của Tết Quý Mão 2023, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc đã tiếp nhận cấp cứu cho trên 47.000 bệnh nhân, giảm 13,8% so với ngày Tết Nhâm Dần 2022. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú là 19.042 trường hợp, chiếm 52% số tới khám, giảm 29% so với ngày Tết Nhâm Dần 2022.
Các bệnh viện trên cả nước cũng đã thực hiện 2.442 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 705 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân. Đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023, các bác sĩ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 2.491 trẻ chào đời. Đáng chú ý là các bệnh viện trong toàn quốc cũng đã nhận 186 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 57 ca so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó có 19 trường hợp khám cấp cứu do vũ khí tự chế, vật liệu nổ khác. Ngày đầu tiên của Tết Quý Mão, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 551 trường hợp và số ca nặng phải nhập viện điều trị theo dõi là 205 trường hợp.
Báo cáo tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trước trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Bộ Tài chính cho biết, tính từ những ngày giáp Tết tới ngày mùng 2 Tết, tổng quan mặt bằng giá cả thị trường trong nước cho thấy tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hàng năm.
Các hoạt động sản xuất, dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết vẫn diễn ra tương đối nhộn nhịp trước Tết. Lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, hình thức mẫu mã đẹp, hàng hóa được tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân. Bên cạnh các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những điểm thu hút người tiêu dùng do tạo sự yên tâm cho người mua vì nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn.
Về tình hình giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an thông tin, trong ngày mùng 2 Tết, toàn quốc đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và có 13 người bị thương.
So với cùng thời điểm năm trước, số người chết không tăng, không giảm, tăng một vụ tai nạn. Trong các tuyến đường bộ xảy ra nhiều nhất với 17 vụ làm chết 10 người. Tại tỉnh An Giang, trên tuyến đường thủy xảy ra một vụ tai nạn khiến một người bị thương. Tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn. Công an các địa phương đã phát hiện xử lý được hơn 1.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3 tỷ 400 triệu đồng, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với 646 trường hợp.
Trong hai ngày đầu năm Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã đón hơn 200.000 lượt hành khách nội địa và quốc tế, cao hơn cả thời điểm trước Tết.
Chỉ riêng ngày hôm qua, tức là mùng 2 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón 767 chuyến bay đi đến, trong đó có 748 chuyến bay vận chuyển hành khách, còn lại là vận chuyển hàng hóa. Tổng số khách qua sân bay trong ngày mùng 2 Tết ước khoảng 120.000 lượt người. Lượng khách bay quốc tế trên 16.800 lượt và khách quốc tế đến gần 15.000 lượt. Trước đó, trong ngày mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trên 98.000 lượt hành khách. Tính chung, hai ngày đầu năm, Tân Sơn Nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 200.000 lượt hành khách. Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết nhu cầu đi du lịch Tết đã phục hồi mạnh sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù lượng khách tăng cao nhưng không ghi nhận tình trạng ùn ứ tại cả khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế.
Tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo Ban Toàn giao thông thành phố, trong ngày mùng 2 Tết, toàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Như vậy, liên tiếp trong 3 ngày cao điểm Tết, tính từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 2, không xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người, cũng không xảy ra ùn tắc giao thông, chỉ có một số vụ da quẹt xảy ra.
Cũng trong 3 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được huy động 100% để làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội xuân, kết hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe vi phạm luật. Trong 3 ngày qua đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm luật.
Từ ngày 30 đến ngày 2 Tết, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện khoảng 80 chuyến bay, phục vụ vận chuyển gần 4.000 lượt hành khách trong và ngoài nước đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tính chung, từ đầu năm 2023 cho đến nay, cảng đã thực hiện gần 500 chuyến bay đến và đi phục vụ gần 80.000 lượt khách. Hiện nay, đơn vị đã khai thác trở lại đầy đủ các đường bay trong nước và hai đường bay quốc tế đến Đài Loan và Hàn Quốc. Các mặt công tác an ninh an toàn hàng không được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt không xảy ra tình trạng trễ hoặc hủy chuyến bay.
Đối với lĩnh vực y tế, để đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp cấp cứu trong dịp Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều duy trì công tác ứng trực 24/24.
Riêng trong 3 ngày qua, các bệnh viện đa khoa thành phố, đa khoa trung ương, bệnh viện tim mạch đã tiếp nhận và điều trị gần 200 ca bệnh vào cấp cứu, nhiều nhất là có nồng độ cồn dẫn đến va quẹt giao thông, còn lại là do đánh nhau gây thương tích. Tết năm nay, số ca ngộ độc thực phẩm và rượu xảy ra ít hơn và hầu hết các trường hợp này đều là người từ tỉnh ngoài.
Từ hôm nay mùng 3 Tết, nhiều cửa hàng siêu thị mở cửa trở lại để phục vụ khách hàng. Theo quy luật thì thị trường vẫn chưa sôi động, giá cả cơ bản ổn định so với trước Tết.
Nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng từ trước để phục vụ cho người dân mua sắm dịp Tết. Nhờ đó, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng thiếu nguồn cung. Giá cả các mặt hàng thiết yếu ở các chợ truyền thống cũng không biến động nhiều. Một số sạp chợ đã bày bán trở lại, đa số là các mặt hàng như là thịt, cá, tôm, rau củ.
Trong những ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các địa điểm du lịch trên địa bàn quận Cái Răng thu hút gần 41.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Quận hiện có 23 cơ sở du lịch và di tích phục vụ khách tham quan, bao gồm 6 điểm du lịch sinh thái, 6 homestay, 4 địa điểm di tích, 2 trạm dừng chân và chợ nổi Cái Răng, 4 điểm tham quan chụp ảnh.
Trong những ngày Tết, các địa điểm phục vụ đều đầu tư trang trí đèn hoa rực rỡ, nhiều nơi còn phối thêm bối cảnh Tết quê ba miền Bắc, Trung, Nam để du khách ghi lại những khoảnh khắc lưu niệm. Một số nơi mở rộng kết nối các dịch vụ tour tuyến tham quan phục vụ nhu cầu khách du lịch, từ đó đã thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, bao gồm trên 6.000 lượt khách nước ngoài và trên 35.000 khách nội địa, trong đó có gần 1.000 lượt khách lưu trú. Chợ nổi Cái Răng là địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất với số lượng chiếm 32% tổng số khách du lịch đến Cái Răng trong những ngày Tết.
Những ngày đầu năm mới, số lượng người dân đến vui chơi tại công viên Châu Văn Liêm của quận Ô Môn cũng có chiều hướng tăng. Tết Nguyên Đán năm nay, quận đã thực hiện trang trí đèn nghệ thuật với nhiều sắc màu sinh động vui tươi trong không gian của công viên, từ đó tạo nhiều khung cảnh đẹp, thu hút người dân đến vui chơi chụp ảnh.
Công viên Châu Văn Liêm được duy tu vào năm 2018 từ nguồn vốn do thành phố Cần Thơ hỗ trợ với thiết kế hiện đại từ hạng mục chính cho đến hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Đây là công trình tạo điểm nhấn cho đô thị Ô Môn, là địa điểm thu hút người dân trong các dịp lễ Tết.
Quý thính giả thân mến, Xuân Quý Mão đã về, người người nhà nhà hân hoan đón chào năm mới với nhiều niềm hy vọng mới. Ở Định Môn trong những ngày này, không khí xuân lại càng thêm rộn ràng trước những đổi thay, nơi vùng quê đang hoàn thiện các bước để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thới Lai trong năm 2023. Ghi nhận của phóng viên Cô Son.
Thưa quý vị thính giả, Định Môn là xã đầu tiên được huyện Thới Lai chọn là xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua một năm triển khai thực hiện, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng như kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày một nâng cao, tạo cho ngày Tết thêm náo nhiệt và long trọng hơn. Ông Trương Văn Địch ở ấp Định Mỹ chia sẻ niềm vui năm mới Quý Mão năm 2023 này.
Bà con vui xuân đón Tết là thấy phấn khởi, rất là tự hào vì từ xã của ấp, các cơ sở hạ tầng nông thôn thì được huyện đầu tư toàn bộ về giao thông, chợ rồi này, thì người dân lại buôn bán là có thu nhập kinh tế rất cao, thu hút các cái doanh nghiệp là người ta đến để đầu tư để tạo công việc làm cho lao động nông thôn để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Thấy cái Tết Quý Mão năm nay thì bà con rất phấn khởi, nếu mà xã Định Môn mà được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu trong 2003, thu nhập bà con có thể tăng cao hơn.
Ngoài việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương còn tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả kinh tế cao, đạt chuẩn Việt Gáp. Đến nay, xã đã xây dựng được 305 hectare đất trồng lúa trên cánh đồng lớn, thành lập được 27 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, 1 sản phẩm nhãn Ido Đồng Tâm được thành phố Cần Thơ công nhận sản phẩm ô cốp đạt 4 sao, 356 cơ sở sản xuất kinh doanh, trên 90% lao động có việc làm, thu nhập bình quân đạt 71.650.000 đồng một người một năm. Tết đến năm nay cũng là thời điểm gia đình anh Trần Văn Lượng ở ấp Định Khánh A vừa mới thu hoạch xong 10 công nhãn Ido của mình. Với năng suất đạt gần 30 tấn trái, đem lại lợi nhuận cho gia đình gần 200 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui đón năm mới của gia đình mình, anh Lượng phấn khởi nói.
Tôi thấy năm nay là ăn Tết rồi bán nhãn thì đó cũng đỡ, thì bà con cũng được khấm khá. Đối với gia đình của tôi thì năm nay thì mình ăn Tết vui vẻ, được khang trang hơn mỗi năm. Bởi vì được vấn đề mình trồng được một số cây trồng như nhãn, rồi mít thì bán cũng giá cả hiện giờ thấy cũng tốt. Sau này được sự đầu tư của các doanh nghiệp về, được tạo điều kiện cho bà con mình càng khấm khá hơn.
Qua một năm triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với nguồn vốn huy động trên 81 tỷ 573 triệu đồng. Đến nay, Định Môn cơ bản hoàn thành toàn bộ 8 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương đang đề nghị ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ xem xét công nhận xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu trong đầu năm 2023 này. Ông Nguyễn Giang Thưa, bí thư xã Định Môn cho biết.
Thì nói chung thời gian qua thì đảng ủy ban các ngành đoàn thể cũng rất quan tâm hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi vốn cũng như chuyển đổi khoa học kỹ thuật để giúp cho đồng bào. Thì nói chung đến điểm này thì cái không khí đón Tết rất phấn khởi so với cái Tết trước đây, để duy trì cái xã nông thôn mới kiểu mẫu trong cái thời gian tới của xã Định Môn tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm cũng như là tăng thu nhập cho bà con, giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, giữ vững cái xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất anh hùng Định Môn, không khí hân hoan phấn khởi đang lan tỏa trên từng nẻo đường, hiện hữu trong từng nếp nhà, sắc xuân rộn ràng trên vùng quê nông thôn ngày càng đổi mới. Với kết quả một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nay đã sắp hoàn thành, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng trên địa bàn nay đã hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, không khí đón Tết của người dân Định Môn, huyện Thái Lai thêm vui nhộn và náo nhiệt hơn.
Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa.
Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xuê.
Hãy subscribe. ông xã cũng về theo anh nha.
Xuân này anh hết ghẹo người dưng, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh.
Về dinh đám cưới linh đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe.
Còn đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu về anh cộng em.
Thưa quý vị và các bạn, còn tại huyện nông thôn mới Phong Điền, Tết này niềm vui như được nhân đôi đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vì được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới. Những ngôi nhà không những ấm áp nghĩa tình, kính mưa kính nắng mà còn giúp những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn có thêm niềm tin vươn lên thoát nghèo, tạo thêm một động lực mới, một động lực lớn về cuộc sống ổn định và khấm khá hơn.
Gia đình bà Quỳnh Kim Chi, cư ngụ ấp Nhân Phú A, xã Nhân Nghĩa, thuộc diện hộ cận nghèo, một mình nuôi con nhỏ, không đất canh tác. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nặng, không còn khả năng sửa chữa. Mới đây, gia đình vui mừng khi được huyện vận động trao tặng ngôi nhà đại đoàn kết đúng dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Căn nhà được xây dựng trên nền đất cũ, có diện tích trên 40m², kết cấu mái lợp tôn, nền lát gạch men, vách tường kiên cố. Huyện vận động kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà Quỳnh Kim Chi xúc động nói:
trước lợp lá rồi nó dột lâu quá đó, tôm hai mấy năm rồi, cái nó mục nó dột nữa rồi nó tóc nóc luôn, rất vui rất mừng, tại nó không biết chừng nào mới cắt được cái nhà lành lặn cho nhỏ ở. Làm ăn vươn lên là lo buôn bán đặng có tiền ăn sống, cố gắng đặng thoát nghèo.
Cuộc sống khó khăn chỉ nhờ vào đồng tiền làm thuê ít ỏi, cùng chung niềm vui khi được trao tặng căn nhà khang trang đúng vào dịp Tết. Bà Nguyễn Thị Thu, ngoài 60 tuổi, tại ấp Nhân Phú A, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, vui mừng nói:
như là Tết năm nay là cô đón xuân thật là vui. Hoàn cảnh của cô như là cho cái nhà này là cô mừng lắm, tại vì nhà cô là nước ngập, mưa dột rồi tạt kỹ lắm. Chính quyền, mạnh thường quân huyện, ấp, xã cho cô là cô rất là mừng.
Xã Trường Long cũng vừa tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Trung ở ấp Trường Thuận. Đây là đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở. Căn nhà được vận động hỗ trợ 50 triệu đồng kiên cố, giúp gia đình kính mưa kính nắng, vui xuân đón Tết.
Được mấy cô chú lãnh đạo hỗ trợ căn nhà này em rất là vui mừng. Rồi em cũng xin cảm ơn các cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em được căn nhà như thế này. Và được kinh tế để em được yên ổn, an tâm được đi kiếm tiền thêm thu nhập đỉnh để nuôi cho mẹ để thoát nghèo. Tết này thì căn nhà mới yên ấm đầm ấm, ấm áp cho gia đình.
Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền thông tin thêm.
Đối với Mặt trận Tổ quốc của huyện phối hợp với các tổ chức thành viên thì tổ chức cái Tết cho gia đình chính sách rồi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi phần trị giá 500.000 và vận động các cái doanh nghiệp trong và ngoài huyện xây dựng bàn giao 84 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Không chỉ vận động xây dựng mới, huyện Phong Điền còn nâng cấp sửa chữa nhiều căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay, huyện còn vận động hàng ngàn phần quà tặng đến người dân khó khăn để từ đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp, các ngành, giúp gia đình có thêm niềm tin, động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ đó từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của huyện Phong Điền.
Thưa quý vị và các bạn, hiện Cần Thơ đã có gần 1.500 hecta diện tích sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như Việt Gáp, Liên Bang Gáp. Thành phố xây dựng được 99 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn với 260 sản phẩm được xác nhận trong chuỗi.
Mô hình cánh đồng lúa lớn thực hiện từ vụ hè thu 2011 với diện tích ban đầu chỉ 400 hecta tại huyện Vĩnh Thạnh, nhưng đến nay đã được nhân rộng hầu khắp các quận huyện trồng lúa với tổng diện tích hơn 33.570 hecta một vụ, trong đó có 10.000 hecta lúa sạch, hơn 560 hecta đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và SRP. Thành phố đã có hơn 500 hecta sản xuất rau màu và cây ăn trái theo Việt Gáp, 46 mã dùng trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu, diện tích nuôi thủy sản theo Việt Gáp và các tiêu chuẩn chất lượng an toàn như PMB, BAP, AST hiện đạt 296 ha. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tập trung đảm bảo an toàn sinh học và đã hình thành được 274 trang trại chăn nuôi, trong đó có 4 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi và 4 mô hình chăn nuôi đạt chứng nhận Việt Gáp.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đang được quận Bình Thủy tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả để tạo thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương. Từ đó thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, xây dựng một số sản phẩm đặc sản chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân.
8 nhóm sản phẩm được làm từ đậu hạt điều của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Đinh Gia Foods ở phường Long Tuyền được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận đạt OCOP 4 sao vào tháng 10 năm 2022. Khi đạt chuẩn OCOP, công ty đã được quận tạo điều kiện tham gia trưng bày tại các lễ hội, góp phần quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại. Ông Trần Minh Hiển, Phó phòng quản lý truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ một thành viên sản xuất và thương mại Đinh Gia Foods, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì khi mà được chứng nhận 4 sao thì đối với cái thương hiệu của Đinh Gia Foods thì nó được đề cao, cũng như là thể hiện được cái sự uy tín của công ty và trong đó thì bao gồm là cái chất lượng sản phẩm. Qua đó thì cái sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao hơn thì do cái chất lượng sản phẩm đã được chứng nhận. Sau khi nhận được cái chứng nhận OCOP thì cũng có rất là nhiều cái đơn vị đối tác liên hệ và bắt đầu hợp tác như cộng tác với Đinh Food.
Hai sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và rượu ngâm đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần dược thảo Phân Ghi, phường Trà An được hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP quận thông qua và đã hoàn chỉnh hồ sơ trình thành phố đánh giá. Các sản phẩm đăng ký OCOP của công ty đạt chất lượng tốt, hình thức mẫu mã đẹp và có sức cạnh tranh cao. Công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm từ nguyên liệu đông trùng hạ thảo như đông trùng hạ thảo khô, rượu ngâm đông trùng hạ thảo, dầu gió đông trùng hạ thảo, mật ong đông trùng hạ thảo nhân sâm. Thị trường chính là thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Ngô Xuân Điền, giám đốc công ty cổ phần dược thảo Phân Ghi ở phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đối với các chỉ tiêu để được sản phẩm để được công nhận sản phẩm OCOP thì bản thân công ty chúng tôi phải luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến và thường xuyên đem sản phẩm đi kiểm nghiệm để có cái mức độ mà phù hợp nhất để được đạt chuẩn. Đối với công ty chúng tôi thì khi mà được công nhận OCOP thì đó là một niềm vinh dự và là tự hào, và nó giúp cho mình có cơ hội mà mình phát triển hơn nữa.
Để khai thác phát triển hiệu quả các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, hàng năm Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các phòng ban ngành Ủy ban Nhân dân phường thường xuyên rà soát liên hệ với chủ thể tiềm năng, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm tiềm năng OCOP. Trong năm 2022, quận Bình Thủy có 8 nhóm sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hiện nay quận đang tập trung hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm theo tiêu chí OCOP. Ông Nguyễn Giang Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Năm 2023 thì quận tiếp tục hướng dẫn các cái chủ thể của quận xây dựng các cái tiêu chí đạt cái tiêu chí OCOP. Trong đó thì phải nói tới là năm cái chủ thể với hàng chục cái sản phẩm đặc trưng của quận, chẳng hạn như là cái chủ thể của Cần Thơ Farm với các cái sản phẩm như là dưa lưới, kem dưa lưới, nước ép dưa lưới lên men và nước ép dưa lưới, chủ thể bánh tét lá cẩm Ba Châu với các cái loại sản phẩm bánh tét, chủ thể công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phát với các cái sản phẩm như là chả viên cá ba sa, chả bò, chủ thể công ty trách nhiệm hữu hạn Moniga với các cái sản phẩm là bánh kẹo, và đặc biệt là có cái hợp tác xã nông nghiệp du lịch Cồn Sơn với các cái sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Cồn và các cái sản phẩm du lịch.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là động lực quan trọng thúc đẩy khai thác hiệu quả với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đặc trưng, lợi thế của từng địa phương. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã tăng giá trị, lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất, doanh thu, lợi nhuận.
Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, du lịch cả nước đã chứng kiến sự khởi sắc ở cả ba miền, báo hiệu một năm mới lạc quan cho ngành du lịch.
Mùng 2 Tết, đường phố thủ đô yên ả, nhiều du khách chọn Hà Nội đi du lịch để cảm nhận không khí Tết đặc trưng. Nhiều sản phẩm du lịch mới như là lễ hội hoa anh đào và rạp chiếu phim bay ở công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ tạo ra không gian mới cho du khách trải nghiệm khi đến Hà Nội du xuân.
Trong ngày mùng 1 Tết, Quảng Ninh đã đón 500 khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới bằng đường biển. Ngoài tour tham quan Vịnh Hạ Long, công viên chủ đề cũng hấp dẫn các gia đình với hơn 20 trò chơi cùng nhiều tiểu cảnh đẹp mắt.
Còn tại Sapa, công suất phòng từ 70 đến 85%, festival sống động bởi những thung lũng hoa, phiên chợ vùng cao hay chương trình nghệ thuật đậm chất Tây Bắc. Lễ hội khèn hoa sẽ được tổ chức mùng 5 Tết, còn mùng 6 tại đỉnh festival sẽ khai mạc hội xuân mở cổng trời, cầu quốc thái dân an.
Đà Nẵng đón du khách bằng những con đường hoa. Từ ngày mùng 2 đến mùng 8 âm lịch, công viên châu Á sôi động nhiều hoạt động Tết và các sự kiện biểu diễn ngoài trời trên đỉnh Bà Nà.
Tại Tây Ninh, tuyến cáp treo đưa du khách từ chùa Bà lên đỉnh núi chỉ trong 5 phút. Quần thể du lịch tâm linh này giờ là một sản phẩm mới đối với du khách. Ngoài ra, Phú Quốc cũng là điểm đến hấp dẫn dịp đầu năm mới này.
Kỳ nghỉ Tết là một trong những cơ hội vàng cho ngành du lịch tiếp tục phục hồi. Vì vậy, cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp và địa phương để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, nếu thời gian tới đây được hỗ trợ bởi chính sách nhập cảnh thuận lợi hơn đối với du khách nước ngoài, thì năm Quý Mão này, ngành du lịch có thể đạt được mục tiêu đón 110 triệu lượt khách, trong đó có 8 triệu lượt khách nước ngoài. Cũng như Việt Nam, thời điểm này các nước châu Á cũng đang tưng bừng các hoạt động đón Tết Nguyên Đán. Ở Nhật Bản, tháp Tokyo, biểu tượng tại thủ đô được thắp sáng một màu đỏ rực vào đêm giao thừa để chào mừng Tết Nguyên Đán 2023. Thời điểm tòa tháp biểu tượng được thắp sáng, hơn 2.000 quả bóng bay cũng được thả lên bầu trời, gửi đi những lời chúc năm mới tới toàn thế giới. Cựu thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã gửi video chúc mừng Tết Nguyên Đán tới toàn thể người dân một năm mới mạnh khỏe, hòa bình và thịnh vượng.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi lời chúc Tết Nguyên Đán 2023 tới người dân nước này. Qua đó khẳng định trong năm mới, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra một bước nhảy vọt mới, bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm trong nước và trên thế giới. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, những người vẫn tận tụy làm việc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong ngày đầu tiên của năm mới, người Hàn Quốc thường thực hiện các nghi thức tế lễ, chúc phúc, vẽ tranh, treo bùa may mắn.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 mà không còn bất kỳ hạn chế nào vì dịch bệnh COVID-19. Ước tính trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên Đán, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 2 tỷ 100 triệu hành trình nội địa. Từ ngày 6 tháng 2 tới, Trung Quốc sẽ nối lại các chương trình du lịch nước ngoài theo nhóm tới 20 quốc gia.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gửi thông điệp đoàn kết nhân dịp Tết Nguyên Đán. Trong lời chúc Tết, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh, chính quyền Malaysia sẽ nỗ lực gắn kết người dân thuộc mọi chủng tộc. Ông gửi tới cộng đồng người Hoa tại Malaysia những lời chúc tốt đẹp nhân Tết Nguyên Đán. Tại Malaysia, người gốc Hoa là nhóm dân tộc lớn thứ hai sau người Mã Lai, chiếm hơn 22% dân số nước này.
Philippines được xem là quốc gia có truyền thống đón Tết âm lịch muộn nhất trong lịch sử văn hóa châu Á. Năm 2012, chính phủ Philippines mới chính thức công nhận Tết âm lịch là một trong những ngày lễ lớn trong năm. Trong những ngày Tết thì người dân thường đi chùa, nhà thờ, cầu cho một năm may mắn, an lành, thịnh vượng. Hoạt động đón mừng năm mới của người Philippines luôn có các màn múa lân, múa trồng.
Tết cổ truyền ở Bhutan được gọi là Losa là ngày lễ quan trọng nhất năm tại quốc gia này tính theo âm lịch. Tết Losa diễn ra trong ngày 15 và 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là ngày quan trọng nhất đối với người dân Bhutan. Một trong những phong tục độc đáo đó là người dân sẽ tham gia các cuộc thi bắn cung.
Chương trình thời sự đặc biệt mừng xuân Quý Mão năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.